là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 27 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, tỉnh Yên Bái thực hiện các chính sách chăm lo đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Tiếp đó là phản ánh xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cán đích nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, huyện vùng cao Trạm Tấu tiếp tục chăm sóc 544 ha chè, trong đó có 384 ha chè kinh doanh. Huyện cũng đã trồng mới được 40 ha chè san vùng cao, vượt 10 ha so với chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó xã Bản Công trồng 10 ha, Bản Mù 10 ha, Pá Hu 20 ha. Các cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn nhân dân kỹ thuật thu hái và chăm sóc chè, tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân trong việc thu mua chế biến sản phẩm. Sản lượng chè búp tươi 7 tháng đạt 600 tấn, đạt 71% kế hoạch đề ra. Huyện đang phối hợp với một số doanh nghiệp rà soát diện tích đất tại hai xã Phình Hồ, Làng Nhì để thực hiện trồng mới 60 ha chè san theo đề án được giao. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa khai giảng lớp cao học chuyên ngành kinh tế không tập trung niên khóa 2019-2021. Tham gia lớp học, 37 học viên đến từ các cơ quan trong tỉnh được đào tạo phần kiến thức chung gồm 2 môn triết học và ngoại ngữ. Phần kiến thức cơ bản gồm các môn kinh tế học vi mô nâng cao, những vấn đề kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khoa học, lãnh đạo, quản lý và các môn học tự chọn. Phần kiến thức chuyên ngành là các môn nghiên cứu khoa học chuyên ngành quản lý kinh tế, thể chế quản lý nhà nước về kinh tế. Qua lớp học, góp phần giúp đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ áp dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan đơn vị.
Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái đã tổ chức gần 270 hoạt động tình nguyện, thu hút sự tham gia của gần 66.000 lượt hội viên thanh niên. Nổi bật là các hoạt động như xây dựng 15 nhà nhân ái cho người nghèo, 8 phòng học chức năng và bếp ăn cho học sinh, làm mới 40 sân chơi cho trẻ em, phối hợp trao tặng hàng nghìn suất quà, xe đạp, hỗ trợ gạo cho nhân dân. Lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 6.500 lượt người dân thanh thiếu nhi. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện đạt trên 15 tỷ đồng. 5 năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã vận động các nguồn lực, huy động hội viên, thanh niên, các doanh nghiệp đóng góp công sức, kinh phí để xây dựng 22 nhà bán trú cho em, 39 nhà nhân ái, 2 trường đẹp cho em, tặng hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm cho học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do mưa lũ. Hoạt động tình nguyện của thanh niên Yên Bái đã thể hiện những dấu ấn tốt đẹp về tinh thần xung kích, ý chí tiên phong của tuổi trẻ, đồng thời tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân, khẳng định tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
8 tháng năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, 96 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 1 người bị thương. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, vượt đèn tín hiệu giao thông. Những tháng cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm soát tốt tình hình trật tự giao thông trên các tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Bác Hồ không chỉ quan tâm tới vận mệnh của đất nước, mà người còn rất quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tư tưởng nhất quán, đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở bình đẳng, xóa bỏ thành kiến dân tộc, chăm lo mọi mặt để miền núi tiến kịp miền xuôi. Để cụ thể hóa mong muốn của người, nhiều chính sách dân tộc đã được Đảng, Nhà nước ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Để rồi thông qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, cũng như xây dựng nông thôn mới, miền núi ngày một khởi sắc. Thực hiện lời căn dặn của người, tỉnh Yên Bái cũng có nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Được hỗ trợ 20 triệu đồng từ đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, gia đình ông Lý Văn Tăng, dân tộc Giao ở thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tập trung xây dựng chuồng trại, nuôi thêm 8 con trâu bò sinh sản để phát triển kinh tế. Nhờ sẵn các đất đồi rừng, ông Tăng trồng 6 hectare rừng và cây ăn quả. Nhờ được hưởng lợi từ nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước, không chỉ gia đình ông Tăng, mà nhiều hộ dân tộc Giao ở thôn Làng Cại cũng có điều kiện kinh tế ổn định, có của ăn của để, cuộc sống bớt cơ cực hơn trước rất nhiều. Ông Lý Văn Tăng, thôn Làng Cại, xã Phúc An, huyện Yên Bình chia sẻ.
Đường xá đi lại rồi là Đảng, Nhà nước đã làm cho, rồi là sự ăn uống là không lo thiếu thốn, no đói hàng bữa nữa. đàng hoàng. Bây giờ chỉ có là xây dựng thêm để cho làm sao được cho con cháu nó được học hành.
Cũng như nhiều xã vùng ba khác của huyện Yên Bình, những năm qua nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng. Nhiều dự án an sinh đã tạo điều kiện cho bà con xã Phúc An, huyện Yên Bình phát triển chăn nuôi, trồng trọt, đưa những cây con mới vào sản xuất. Anh Đặng Văn Tuấn là một đảng viên trẻ người dân tộc Dao ở Phúc An được hưởng lợi từ những chính sách về vay vốn từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp của người dân ở vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ sau gần 3 năm mở được xưởng bóc gỗ, kinh tế gia đình đã khấm khá hơn rất nhiều. Không những thế, xưởng của anh còn tạo việc làm cho nhiều bạn đoàn viên thanh niên trong thôn. Anh Đặng Văn Tuấn, thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Đối với bản thân thì rất là cảm ơn về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã chăm lo cho các đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc Dao của chúng tôi tại địa phương xã Phú An, là được Đảng chăm lo về đời sống vật chất, kinh tế và các mặt về tinh thần, và hỗ trợ rất nhiều về nguồn vốn để bà con nhân dân ở tại địa phương được phát triển kinh tế.
Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Thì Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền vận động người dân để đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trong đó thì chúng đối với xã Phúc An là một xã đặc biệt khó khăn của huyện, thì thông qua các cái nguồn lực hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã vận động người dân tích cực thực hiện cái việc phát triển kinh tế. Và đối với chỉ tiêu giảm nghèo thì chúng tôi phấn đấu là năm 2019 sẽ đảm bảo hoàn thành theo chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Và xác định như vậy thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tổ chức khảo sát đến từng hộ và có kế hoạch cụ thể chi tiết và phân công từng đồng chí đảng viên, từng đồng chí cán bộ phụ trách từng hộ và để giúp đỡ các hộ thoát nghèo, đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết đại hội.
Là một xã vùng đặc biệt khó khăn với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đảng ủy, chính quyền xã Hồng Kha đang tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Trong đó, bên cạnh những nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thì công tác xóa đói giảm nghèo cũng được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện lời dạy của Người phải gần dân, sát dân, làm cho dân tin, nói cho dân hiểu, đội ngũ cán bộ xã sau khi được phân công phụ trách giúp đỡ những hộ nghèo từng bước thoát nghèo, anh Tráng A Vàng, xã Hồng Kha, huyện Trấn Yên nói.
Nói chung là từ lúc ra ở riêng thì nói chung là gia đình cũng khó khăn, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước cũng như của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban xã Hồng Kha và cũng như của các cơ chính quyền tạo điều kiện về cho vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế như cây giống con trồng nọ kia. Nói chung là đến thời điểm này thì gia đình cũng nói chung là cũng thoát nghèo, cũng có kinh tế cũng gọi là ổn định.
Ông Hà Anh Điểm, trưởng thôn Bản Khun, xã Hồng Kha, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Qua cái bản thân tôi được phụ trách với tất cả các hộ nghèo trong thôn thì đến vận động các hộ, có hộ thì cho vay vốn mà có hộ cũng chưa dám vay. Nguyên nhân lý do thì những cái một số hộ là cũng chưa có giải pháp gì để mà vay vốn để làm gì, nhưng mà cũng phải có cái tiếp cận đến mà là tư vấn cho họ, ví dụ là vay thời gian dài hay ngắn hoặc là lãi suất như nào để nuôi cái gì, trồng cây gì mà có cái phát triển kinh tế.
Có thể nói, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Bác Hồ luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, Người coi trọng công tác dân vận đồng bào, từ việc tuyên truyền đến giáo dục giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số để đồng bào có được ý thức đoàn kết và bình đẳng dân tộc, làm cho đồng bào hiểu được sự cần thiết về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm lo phát triển sản xuất để từng bước đưa đời sống thoát khỏi đói nghèo. Khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc tháng 10 năm 1961, khi nói chuyện tại hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác xã nông nghiệp miền núi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh 3 vấn đề đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó phải tăng cường đoàn kết dân tộc. Đây là một công tác rất quan trọng, có nội dung mới và rộng hơn. Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho đời sống đồng bào địa phương ngày càng khá hơn cả về vật chất và tinh thần.
Khắc ghi lời dặn của Bác, đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái cũng không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, trong đó cấp ủy chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thay đổi nhận thức đến hành vi. Ông Hà Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Việc thực hiện di chúc của Bác Hồ, đặc biệt là cái lời dặn của Bác lên thăm Yên Bái năm 1958 ấy, thì hiện nay là chúng tôi thấy là rất hiệu quả và thiết thực. Thứ nhất là giúp đỡ đồng bào, và chúng tôi cũng thực hiện quan điểm nó chỉ đạo cái tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc. Thế thì bây giờ không riêng đồng bào Mông, tất cả các đồng bào trong xã Hồng Ca đều có tập trung vào cái việc tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống. Hiện nay tương đối khá. Nhiều nhà xây thì đã có mọc lên. Thì chúng tôi riêng cái phương pháp cách làm việc của cấp ủy địa phương thì hàng ngày, hàng tuần là chúng tôi có cái giao ban giữa ban thường vụ đảng ủy với các cái khối cũng như với ủy ban nhân dân để nắm tình hình nhân dân. Thế sau đó thì giao nhiệm vụ phân công cắt cử từng bộ phận hoặc là từng đồng chí cấp ủy viên cũng như là đồng chí cán bộ xuống trực tiếp từng hộ dân hoặc là xuống các thôn mà có những khó khăn vướng mắc để chúng ta cùng tháo gỡ.
Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
Thực hiện di chúc của Bác đã rất là nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện đầy đủ các cái chính sách của nhà nước đến đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục trong đồng bào các dân tộc thiểu số, công tác y tế, rồi phát triển các và bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc trong đồng bào. Và thường định kỳ và thường xuyên thì cũng biểu dương những gương người tốt, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Chính vì vậy mà trong những năm qua đã có rất nhiều các cái tập thể, cá nhân, các cái điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Yên Bình đã được biểu dương khen thưởng và được nhiều cấp khen thưởng. Và qua đó thì cũng đã phát huy được tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết các dân tộc.
Sau 44 năm kể từ khi đất nước thống nhất, nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa, chính sách xã hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số được hiện thực hóa. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự cố gắng của đồng bào các dân tộc, các chương trình của Đảng và Nhà nước đã góp phần xóa đói giảm nghèo, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Điều đó ngày càng khẳng định những mong ước của người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang trở thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ những ngày này đang căng tràn sức sống. Trên các con đường bê tông hóa sạch sẽ, người dân đang nô nức ra đồng chăm sóc vụ mùa. Tại các thôn bản, những ngôi nhà sàn, nhà xây kiên cố được mọc lên ngày càng nhiều, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. Đó là kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Đoạn đường nội thôn bản Pân, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ có chiều dài 500m với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của gần 100 hộ dân thôn bản Pân và một số thôn bản khác của xã Nghĩa Phúc vừa được khánh thành cuối năm 2018. Đây là thành quả của sự chung sức đồng lòng tự nguyện tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi của bà con nhân dân thôn Bản Pân. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, người dân xã Nghĩa Phúc đã đầu tư trên 2,6 tỷ đồng và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở mới hơn 4 km đường đất và trên 5 km đường bê tông cứng hóa. Đến nay, 100% đường liên thôn liên xã được cứng hóa, hơn 60% đường ngõ xóm được trùng chính nội đồng được bê tông hóa. Ông Lò Văn Thim ở bản Pân, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
"Vận động mỗi nhà khẩu là 200.000, gia đình tôi rất vui. Tôi cũng đóng góp đầy đủ và anh em trong bản cũng là đóng góp rất nhiều, tích cực. Mà bây giờ rất là thuận tiện, có đường giao thông nông thôn này thì bây giờ không được khổ như trước nữa. Không được gánh đũa về nhà nữa mà máy tuốt đi đến tận nơi. Mà đóng bao được rồi thì xe máy trở về tận nhà, bà con đỡ vất vả rất nhiều."
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình chị Hoàng Thị Thơm, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc đã mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy móc, phục vụ xay sát và kinh doanh dịch vụ cưới hỏi. Chị Thơm cũng xây dựng chuồng trại nuôi gà, vịt, ngan ngỗng và chim bồ câu. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị tổng thu nhập gần 300 triệu đồng. Góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí về thu nhập xây dựng nông thôn mới, chị Thơm chia sẻ.
Kia thì gia đình khó khăn quá. Thì bây giờ thì đi vay được tiền vốn về làm trong gia đình ấy, thì bây giờ thì cũng là cố gắng mua máy xay sát này, phân bón cho anh em trong thôn này. Bây giờ thì anh em thì nó có gì thì cũng vay chỗ nhà.
Xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hệ thống giao thông, mà điều quan trọng là đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Từ năm 2012 đến năm 2019, xã Nghĩa Phúc đã triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay toàn xã có 6 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng một năm, gần 10 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 33,8 triệu đồng một người một năm. Xã chỉ còn 39 hộ nghèo, hơn 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 11,5%. Hưởng ứng phong trào xây dựng đoạn đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn do thị xã phát động, xã Nghĩa Phúc đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nơi sinh sống. Nhờ đó hiện nay xã đã xây dựng được 1 km đường hoa ban, 3 mô hình trồng hoa dọc tuyến đường thôn Ả Hạ, bản Pân, Pá Làng, 2 tổ tự quản thu gom rác thải tại thôn Ả Hạ và Ả Thượng. Đến năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của xã đạt 93,2%. Trên 75% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Ông Lò Văn Bản, thôn Bản Pân, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Sinh sống ở trên xã này là rất là phấn khởi, bởi vì là cái xây dựng cái nông thôn mới này thì cái diện mạo của thôn bản về cũng như xã thì bây giờ nó cũng thay đổi rất nhiều. Đấy, từ cái đường làng ngõ xóm cũng sạch sẽ này rồi là học hành con cháu học hành cũng đầy đủ này rồi là khám sức khỏe này rồi cả cái hộ nghèo thì cũng thấy giảm đi rất nhiều. Đấy, hộ nghèo ấy, trước kia là và mấy hộ bây giờ nữa còn 7 hộ thôi. 7 hộ nghèo đấy. Đấy coi như là dân bây giờ nó đi làm ăn không khá về là xây nhà cửa rồi cái gì tiện nghi trong gia đình đầy đủ hết."
Có thể thấy bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ được đánh giá là xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chỉ có 3 trên 19 tiêu chí đạt. Tuy nhiên bằng những cách làm sáng tạo, đoàn kết chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Nghĩa Phúc, đến nay sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ có 19 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
"Để xây dựng thành công xã Nghĩa Phúc đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm qua hệ thống chính trị đã tập trung cùng nhau vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân là tham gia xây dựng nông thôn mới với khả năng của mình, chủ yếu tập trung vận động các hộ tham gia hiến đất rồi đóng góp ngoài công cùng với các sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước để triển khai thực hiện các tiêu chí. Đến nay cơ bản 19 trên 19 tiêu chí theo quy định thì xã đã hoàn thành. xác định đạt được nông thôn mới mới chỉ là bước đầu trong xây dựng nông thôn mới, để tiếp tục duy trì và thực hiện những năm tiếp theo thì là đối với xã cần tập trung là thực hiện tốt một nhiệm vụ, nghĩa là tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân nhận thức được mục đích ý nghĩa của việc đạt nông thôn mới, đồng thời để tiếp tục tham gia đóng góp ngày công cùng với sự đầu tư của nhà nước để nâng cao các tiêu chí, đồng thời cũng duy trì các tiêu chí làm nào để cuộc sống của bà con nhân dân ngày càng phát triển ấm no hạnh phúc.
Thời điểm này, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thi đua lao động sản xuất. Cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ nguồn ngân sách nhà nước, các chương trình dự án được kinh tế xã ngày càng phát triển bền vững.
Quý vị vừa nghe phản ánh xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cán đích nông thôn mới. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động, thời gian qua công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bằng các hoạt động thiết thực hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Lương Văn Nam, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Liên Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Mức thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày vì đang phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi hai con nhỏ ăn học. Không có điều kiện để làm lại căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn với sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ tấm lòng vàng của Liên đoàn lao động tỉnh, cùng sự giúp đỡ của người thân và bạn bè hàng xóm và đặc biệt là công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Liên Sơn. Sau 3 tháng, ngôi nhà xây cấp 4 rộng gần 100 m2 đã cơ bản hoàn thành, giúp gia đình anh Nam có nơi ở khang trang, chắc chắn, vợ chồng anh yên tâm công tác.
Anh Nam phấn khởi nói.
Không biết nói gì hơn, cũng xin được chân thành cảm ơn tới Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, ban thường vụ của Liên đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, ban quản lý tấm lòng vàng, cũng như là công đoàn cơ sở, công đoàn công ty hỗ trợ giúp đỡ tôi xây dựng căn nhà máy ấm vững chắc hơn. Để tôi qua đây thì tôi cũng rất là vui và xúc động. Thì đây cũng là một cái động lực giúp tôi cố gắng phấn đấu làm việc tốt hơn để cống hiến cho công ty cũng như là bản thân và gia đình.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thời gian qua, công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Liên Sơn đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, từ việc thường xuyên rà soát đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ sửa chữa, xây mới, đến việc quan tâm thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời đoàn viên và người lao động những lúc ốm đau hoạn nạn. Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo quyền và lợi ích của mỗi đoàn viên, người lao động. Do đó, các chế độ như tiền lương, bảo hiểm xã hội và trang bị bảo hộ lao động cho người lao động luôn được thực hiện đầy đủ. Mức lương trung bình 5,9 triệu đồng một người một tháng. Với những hoạt động thiết thực đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, hăng say lao động sản xuất, góp phần đưa doanh thu của công ty lên gần 58 tỷ đồng.
Ông Vũ Ngọc San, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Liên Sơn cho biết.
Đồng chí Lương Văn Nam thì là một đoàn viên công đoàn ở trong công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Liên Sơn. Thì cái điều kiện gia đình thì cũng tương đối là vất vả bởi vì là rất là xa. Một hàng ngày đi làm phải mất 50 cây số. Nhưng mà đồng chí Nam là một trong những đồng chí là có cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái tinh thần kỷ luật rất là cao. Không có ngày nào là đi làm muộn. Và trong cái quá trình làm việc thì chấp hành rất là tốt những cái nội quy cũng như là quy định của công ty. Làm việc rất là chăm chỉ và cũng có những cái giải pháp kỹ thuật để làm sao nâng cao được cái chất lượng sản phẩm cũng như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Cùng với việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở đã hoạt động đi vào nền nếp, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn đặc biệt quan tâm hướng dẫn các công đoàn cơ sở mới thành lập tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu là đơn vị mới được thành lập tháng 6 năm 2019 với 72 đoàn viên sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn. Ngay từ khi thành lập, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng chương trình hoạt động, tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động, các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Ông Hoàng Khắc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu Âu chia sẻ.
Được sự hướng dẫn của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, ngay từ khi chúng tôi mới thành lập công đoàn cơ sở, chúng tôi đã xây dựng những cái kế hoạch hoạt động cụ thể cho ban chấp hành, xây dựng quy trình thương lượng thỏa ước để ký thỏa ước lao động tập thể cho với các cái điều khoản có lợi cho đoàn viên và công nhân lao động, phối hợp với ban giám đốc thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đoàn viên người lao động, cái chế độ tiền lương tiền thưởng, chế độ phúc lợi, tổ chức các hoạt động khen thưởng cho đoàn viên công nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên công nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Là đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, do đó thời gian tới công đoàn cơ sở công ty sẽ tham mưu cho công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.
Anh Bùi Tiến Mạnh, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu Âu chia sẻ như sau.
Đối với công nhân lao động, chúng tôi từ khi được tham gia tổ chức các công đoàn đã được công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị và các buổi tuyên truyền về thực hiện pháp luật lao động, việc chấp hành nội quy lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp, nâng cao kiến thức cho công nhân lao động chúng tôi rất nhiều. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là động lực cho đoàn viên, công nhân viên lao động như chúng tôi được yên tâm sản xuất.
Thời gian qua, cùng với việc làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động. Đã có 25 trên 27 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc công đoàn các khu công nghiệp thực hiện mức lương mới theo quy định của chính phủ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công đoàn và công nhân lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 5 đơn vị thực hiện quy trình ký thỏa ước lao động tập thể với những khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Trong đó, một đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Tháng Hành Động về An toàn Vệ sinh Lao động. Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức thăm hỏi tặng 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 15 triệu đồng, trao 128 suất quà, 80 vé tàu xe cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị là 63 triệu 400 nghìn đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp với các đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác để giúp đoàn viên và người lao động được hưởng giá ưu đãi đối với hàng tiêu dùng, mua xe máy giảm giá, được tư vấn về sức khỏe, tư vấn về chế độ chính sách đối với người lao động, động viên đoàn viên và người lao động gắn kết với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Thì để thực hiện tốt cái nâng cao việc nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động trong giai đoạn tới thì công đoàn các khu công nghiệp xác định một số các cái nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên và công nhân lao động thực hiện tốt pháp luật lao động tại doanh nghiệp, nội quy, quy chế và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Thứ hai là chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức công tác đối thoại định kỳ và các công tác thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể với những cái điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thứ ba là thực hiện tốt cái phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Thì ở đây công đoàn cơ sở sẽ chủ động phối hợp với lại ban giám đốc doanh nghiệp để chăm lo đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động trong doanh nghiệp.
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trên 7.000 đoàn viên và người lao động thuộc 27 công đoàn cơ sở trực thuộc, thời gian tới, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện phối hợp với ban giám đốc các công ty, doanh nghiệp, nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.